Yeah. Thế là ở đây không có thể sinh ra được thằng cân. Thế ở đây không có thể sinh ra cái không gắn thằng cân. Không gắn thằng cân ở đây cho thằng bất xúc thằng cân. Thằng cân cũng được sẽ hốt. Rồi có những người, có những cái lỗi tội sắc trắng mới sinh ra cái pháp đen. Có những lỗi cái pháp trắng mới sinh ra cái pháp đen. Có những lỗi pháp sẽ sinh ra cái lỗi sắc trắng sẽ sinh ra cái pháp không đen không trắng. Thì kính thưa quý vị, thế nào là cái sắc đen mà nó sinh ra cái pháp không đen? Ở cuộc sống này chúng ta gặp rất là nhiều những cái người nghèo khổ, đáng nghèo, đáng nghèo đau khổ, đáng không dốt, đáng nghèo khổ, mà thiếu đã bất hạnh, họ lại làm nhiều cái điều khác, như là trong hành động ác thủ, ác ý sự ác, hay là họ làm các cái điều sản sinh trộm cắp tài sản vân vân. Đây là những người trong sống này của chúng ta, xung quanh chúng ta là rất là nhiều. Một cái lỗi xanh đen đó nó được tái tục, quý vị tái tục cho động những người mà đau khổ nghèo khổ đó, và xanh từ cái khổ khổ trở lên may mắn họ gặp cái người và từ cái người đó nếu nó phúc trước cái điều kiện về cái sức vụ lậu ở trong quần phước phước và tất cả tất cả những hậu nghiệp về chuyên nghiệp thì món nghiệp của hậu bốn nghiệp đó nó không ít có quá, cho nên những người đó là những người giá đôi tư tức là sẽ không biết, không có biết, không có hỏi một con lập vị tha, không có biết thương người, không có biết thương lập lỗi, không có biết đặt thông cho lập lỗi, không có biết sáng sẻ cho lập lỗi về điều kiện cũng như vật chất của chính mình thôi. Và thế là chẳng những như vậy mà họ còn hàng thải hay một nhân phẩm có thể là giúp đạt tới những sự đau khổ của người khác. Thì cái thứ vị như chúng ta thấy là chính cha nghe giảng đạo xứ là phải sinh ra trong một cái thấp hèn, cái gì đó thấp hèn, thế là nghe người ta xứ, thế là người ta làm cái ác nghiệp, tức là người ta cúng bụng giả là làm mang thai để mà vu oan đức Phật, thì đây chính là hành động của cái thứ gì sinh ra đã là thấp hèn và lại làm cho người ta sẽ hành động thấp hèn hơn. Người ta nói rằng bụng bụng sinh đạo tràng. Tại sao bụng bụng sinh đạo tràng? Đấy là những con người nghèo khổ đói khát, họ bụng bụng nên họ sinh ra trộm cắp, lừa gạt, giết người, phạm các cái luật của đất nước của xã hội. Thế là phải chịu đau khổ. Nó nghe trong tiếng kiếp này. Bởi vì quý vị biết là một cái điều mà chữ tăng thường chữ khác có nhắc người cũng ở trong thông tin này khá thật là khó là cái việc làm của người khác và cái việc làm của người kia, như là bờ này bờ kia, như là một trời khác thật là xa, như là bình thường của đông và một trời lạc của đông tây. Thì tại vì nói cho được vấn đề là quý vị có thể nhận thế giới Phật điểm cái ác nghiệp đó, bởi vì thật sự là họ đeo mang cái ác nghiệp đó cho bình thường cần ghi riêng chính họ rồi. Có một số người sinh ra khi nói đến việc ác họ rất thật, khi nói đến việc thiện họ rất là chống phá, họ không chấp nhận, nó không cũng không là lạ. Khi chúng ta học hiểu Phật pháp thì cũng thấy hết sức là tuyệt vời, mà chúng ta tu tập rồi có một cái chúng ta xem thử xem mình là sanh lỗi gì, xem ra mình là sanh lỗi gì, và thật cái sanh lỗi mà chúng ta sanh ra đối với cha đó với mẹ không là một điều có lỗi với chính chúng ta, mà chính chúng ta mới là người có lỗi với chính mình. Chúng tôi nói chuyện này, cái người sanh ra không có cái lỗi, mà cái lỗi chính ta do chính ta. Có một số người quan thêm trách những người cha, trách những người mẹ tại sao phải sanh lỗi ra để được đầu thai lấy đau khổ như thế này, hay là bỏ hay là phải như thế này cái kia vân vân. Chúng tôi được tựa quan hóa về cái cha mẹ, hóa về cái chính cái do cái ác nghiệp của chính họ đã tạo ra cho quá khứ, chứ không ai tạo cho ai cả. Chính vì cái sắc sinh, chỉ là cái sắc sắc đây, cái sắc lợi đây, mà sinh sinh ra cái pháp tên này. Chúng ta có thường cần của chức họ. Chúng ta nhớ vô cái thường cần của chức họ. Cái thường cần của chức họ, chúng ta nói nó rất là việc ác. Và nếu như để ra người ta có một sự cầu tiết, nếu như mình sinh ra trong một gia đình nghe phụ, thì cha mẹ quốc để ra những con phượng hoàng. Ngược lại, cha mẹ đã phụ và để ra là chúng ta phải tiếp tục nhờ quả và đi vâng vâng. Thì cái tinh thần này đó chính là chúng ta không còn cái tích cực, không có một cái sự thắng cái nghiệp quả của chúng mình, không có cái sự thay đổi chúng mình, tức là không có đấu tranh với cái số phận. Dĩ nhiên Phật giáo mỗi số phận thì không có đấu tranh với tương lai cảnh khổ của mình, thì những hàng người này thì những người chắc chắn phải làm thế và không dám tiếp tục. Bởi vì nếu như họ cái chủng quá khứ của họ đã gây chúng ta đen, thì cái chung việc là những cái việc khác không làm này. Bởi vậy chúng tôi muốn nhận ra cho nên nó rất quan trọng lắm, cho nên sự kiện như vậy. Thì chúng ta nên đánh xa cái việc khác và thực hiện các cái việc là để khi mà cái sân chủ sinh lộ của ta không phải đau khổ như này. Trong cuộc sống này quá nhiều cái tỷ lệ mà những con người
thank you.
thấy nó viết, nó viết thì làm sao được, thì con tay của người cũng như đi nó chặt hết hết cả cái ngón chân, ngón chân thế là đầu chỉ có đầu, nó cố gắng qua một giai đoạn rất là dài, một giai đoạn rất là dài, cuối cùng nó làm được cái điều đó, nó nhờ mẹ, mà mẹ nó bị thương lắm, nhưng là mỗi nó hết sức cố gắng để giúp cho nó, cuối cùng nó đi học được. Nó đi học được thì nó nhiều, nó giỏi, nó giỏi tốt một, nó giỏi lắm, nó giỏi. Thì cái cô trâu có một cái lực vi tích giỏi lắm. Thì ngay cả, nó được đưa cái sức học bổng đi Mỹ luôn. Thì chúng tôi đang những tổng thư ký của mình, những cái thông tin này lực này của những người trong này. Chúng tôi thấy rất là ổn định. Đây là những con người thì gì? Tức là sinh ra, họ sinh ra những cái sinh trực họ đen. Nhưng, họ cho ra những cái phát ráng là sự tốt. Chúng tôi đang nói về cái việc đó. Nếu như có những cái tình trạng của một đạo nó lại đặc biệt hơn, thì chúng ta thấy giáo sĩ nghe ngày lớp sinh ra đi xa chúng ta tâm sự nó đang đau khổ một ngày thì mình xuất tức là cái tốt về vật thực, thì cuối cùng là cũng thành đạo, thì cũng thành đầu cái giá trị tu tập. Thế cho đi, chúng ta là những người tức người văn phú che thân cũng như được vật quả trên miệng thiện, thì chúng ta thấy đấy là những cái tình huống rất là cái gì sinh ra cái sinh dụng đây nhé, cái thân này nhưng là được cái phong cách sinh này, và cái sinh dụng của họ nó không được tốt, nhưng nó lại là đây là những chúng ta, nếu như hoàn cảnh chúng ta là những hoàn cảnh sinh ra trong một cái gia đình, sinh ra trong một điều kiện không được tốt, mà chúng ta biết tu tập, chúng ta biết nghe pháp, chúng ta biết chuyển giới, chúng ta biết tu thiền, bất chấp sao bị chết, chúng ta cũng sinh về được khổ thiện, sinh về được khổ lạc, sinh về được thiên thiên cũng thiên giới. Tất cả chúng ta nhớ sinh ra mình chúng ta có một thiện quả nghiệp, cho chúng ta nói đầu thiện, và đó là chúng ta biết chúng ta tự xác định mình sẽ sinh ra trong một cái sinh lỗi. Sinh lỗi này cũng có xác định là đen nhằm, nhưng điều có thể nói rằng dầu chúng thì ở bất cứ nơi nào, nơi đó là giảm nhất, nơi đó là như thế nào cả, nhưng chính nơi đó chúng ta tự đi so sánh chúng ta là cái sinh chủng điện. Nếu như chúng ta biết theo, chúng ta sẽ làm cái công đức tốt bằng, làm cái công đức tốt lành, để đây chúng ta đã chuyển nghiệp chúng ta. Chính cái vấn đề này chúng ta được chuyển nghiệp, chuyển trong cái gì? Trong cái nhau hiện tại này để cho chúng ta được hoàn tương lai. Nếu chúng ta bắt trước, nguyên nhân bất cứ chúng ta đang hiệu quả hiện tại, mà lấy hiệu quả hiện tại này, lý thuyết đó chính là tạo cái nhân mới. Nó chính là cái người từ cái sân chủng đen mà sân ra cái phát trắng, được có những cái thiện pháp, tức là họ biết thì họ biết là thân là khổ lạc, biết là một hạt những đang ngồi tu tập như vậy, nó rất là tuyệt vời. Không phải từng cái công sức của Phật tử trong ban điều hành hay những người Phật tử còn đây nghe pháp trở lại là không có giá trị lắm, hết sức là tốt đẹp, có đông này ở đó, và từng bước từng lần chúng ta làm cái sự tu tập trong này là chúng ta tạo được cái thói quen, là cái việc làm thói quen từ đời sau đến ngày sau, như một đời đến là đấy gần nhất là đấy, chúng ta về cái tuổi già chúng ta có cái gì, có cái tâm, có kiến thức, có một sự học hiểu, có một biết về Phật pháp, và đối với mình trực nghiệp trong một thời gian rồi hay là ngay trong hiện tại này, vâng vâng, thì chúng ta nhớ được là sao, thì cái nhân đó nó sẽ kéo, nó sẽ lôi chúng ta ra, thì đây là một điều hết sức là tốt đẹp. Ở đây là những con người có ý thức với sự hoàn cảnh của mình, ý thức với cái sự khổ đau của mình, biết những nghèo khổ, chúng ta biết chúng ta nghèo khổ do cái nhân chúng ta bỏ xẻ, chúng ta biết chúng ta ngu si bởi vì nhân của chúng ta không có bản thân tính đức trí tuệ, chúng ta biết chúng ta bị bệnh hoạn ốm đau, chúng ta bị tai nạn nhiều, bị tai ương nhiều, chúng ta biết chúng ta thiếu cái bất lực, chúng ta cần phải tu tập thiền định, chúng ta cần phải tu tập giới, chúng ta cần phải tu tập thiền giới để được trong sáng. Chính nhờ cái đó nó tạo ra cái bất lực, chính là bất lực này thì đời sau chúng ta sinh ra chúng ta mới không phải chịu những cái đau khổ. Cái thú vị cứ theo tự nhiên là mình là bị sát thương, nên mình đã bị tai nạn, bị đau khổ, bị bệnh tật, người khác nữa, thì chưa mà tất cả người ta hiệu quả, chưa được sát sanh hiệu quả, thì đại khái là phải có một đạo cao ý mạnh hiệu mạnh. Và chúng ta có cao hiệu mạnh như vậy thì chúng ta có một cái chịu nguy cơ bệnh nặng nghèo chúng ta là nó có chạy ra chúng ta, hay chúng ta bị những cái tai nạn thì cũng kết nó sẽ tới với mình, và rồi chúng ta cũng phải tiếp tục sống đó. Thì chúng ta thấy đây là không thể tự lực, chúng ta là chúng tôi sống như quá thay đổi sinh ra chúng ta sẽ thành một cái sau hạt xấu, chúng ta có thể như vậy chứ không phải là một điều xấu tốt gì của sao của trời đưa tới cho chính chúng ta đã phải. Nếu là của ông trời vì có thượng đế thì thượng đế phải công bằng, tại sao thượng đế phải cho người khác tốt và tôi lại không, tại sao người của người ta quá tốt và tôi quá tốt, người ta quá đẹp và tôi quá xấu. Một cái điều thứ hai nữa chúng ta cần nhớ, chúng ta phải tu tập, và đây chính là cái gì, chúng ta không có tu tập là chúng ta luôn trong cái cảm xúc, mình luôn trong cái cảm xúc, chúng ta đánh cho nóng cho bụng, chúng phải nói cho bụng, chúng phải chửi cho bụng, chúng phải la cái tâm lý thường của người, của người thế tục người ta suy nghĩ người ta, nhưng người đó không có nghĩ như vậy. Và chúng ta biết rằng cái người là sân hận nhiều, cái người là với cái tâm trạng bị sân hận quá nhiều thì đời sau của chúng ta sẽ là xấu xí. Xấu xí là một chuyện, cái tâm là bốn cái điểm như thế này. Chúng ta nhớ cái gì đó kỳ, cái tâm bất kỳ, cái tâm bất kỳ là bọn sẻ của chúng sinh thường thường là như vậy. Cho nên chúng ta hãy có trung tâm của chúng ta diễn thường hiểu về cái phần này. Người ta hơn thì chúng ta phải được xét đặt à, thế người ta đã có thành thành thiện, người ta đã làm những việc tốt, người ta làm những cái việc tốt, cho nên những cái sự tu tập đó là ở chất bản thân là họ làm lành của nó lại là ý suy nghĩ lành, cho nên đời này sẽ bằng đẹp, đời này sẽ tốt và đầy đủ những sự tự nhiên. Không có cái gì không có tâm lòng kêu kiệt bổn thiện, không có những cái thực danh vị quảng thờ bổn thiện câu chúc chấp nhất thiện. Sao chúng hiểu như vậy chúng ta không phải đau khổ khi chúng ta gặp người, tại sao người khác đau, người khác hạnh phúc quá, một tôi đủ khổ một mình, một tôi đơn đơn phương đơn độc khổ sở một tôi không tiền không áo không lương thuộc không thân thuộc không nơi chốn nhân thân, hay là không biết tôi hơn là chốn nơi nào của mình thì đó chính là cái gì, chúng ta chỉ có cần nghĩ tự sản tự chém. Nếu mà biết chúng ta sẽ lộn chúng ta và chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện để sao thì chết, hay là ở trong một tương lai nó sẽ không giải được tích cực thực pháp không có chữa được chứng nghiệp và đổ thừa, và chúng ta cho rằng tất cả cái đó là do kinh nghiệm tốt nhất, nó do cái gì, nó do cái chương trình, nó do một cái sự cố gắng của tất cả. Cái chúng ta thực tâm nặng nghe đây nhé, chúng ta đang nói về nghiệp, chúng ta nói về cái này tích cực mà nói rằng là cái này như mọi thứ nghiệp trên cái pháp mà để có phát sinh tiền của tài sản, cái đó chúng ta nghĩa là nó có sự tích cực cố gắng. Chúng ta làm các công việc buôn bán hay một người kế trên nhai làm từ các công sở, chúng ta làm công nhân hay chúng ta là người làm như tất cả, thì ở đó chúng ta có sự cố gắng để có thể nhìn thẳng ở trong thiền niệm của chính mình, hay chúng ta đi sống trong thiền niệm của mình. Đây chính là cái giá trị để chúng ta nên cho nên cái này cũng vậy, chúng ta số bỏ bớt đi một cái một cái gì cái nghèo khổ của chúng ta, còn nó đang nghèo mà nó không có làm, nó nghèo nó làm biến nữa, nó nghèo mà nó không chịu học nữa, nó nghèo mà nó không chịu cố gắng nữa, chút ngày nào nữa rồi đó. Thì cái lúc này đây là tôi nhìn hạn người, tôi là pháp đen, tôi là sáng nay của tất cả. Nếu trong cái kiếp này, thì cái sắp trắng này không nên chia được nữa. Anh hãy nghe hiện kiếp này, người ta nói gom góp, người ta biết tiêu tốt, người ta biết chạy vừa đủ. Nhờ đó, người ta có một chút tình để hỗ trợ người giữ gìn. Mình có thể là làm những cái công việc, làm những cái chuyện mình bị làm được. Thì cái hiện kiếp đó họ được thấy cái sự an lạc, không cần phải tu tập hay cái tu biết tu về sau của chính họ, hoặc là sau là như là sau của chính họ được nhận quả nặng. Cái hai người thứ ba từ thức xanh xương đen và xanh lam. Cái pháp không đen không cảnh, cái pháp không đen không cảnh ở đây là chúng người có sinh ra xuất gia từ mỗi gia đình, sống trong gia đình bước muốn tăng đến một cái hướng đến cái sự tốt hơn. Và khi chúng ta nhớ như là những người thờ cạo chẳng hạn như là nhà ông Ba Linh, những người thờ cạo, những người đồng thường ở trong xã hội. Thế là mình thấy chúng tôi nói là mình lâu sẽ cắt đi xa trở nên cái hạng người ngày là khổ cũng cuối cùng cái gì ngày thành tựu được cái pháp không không đem không không chẳng đó tức là thành tựu với cộng đồng đi trong những sự thay đổi của là thành tựu của một pháp quả chân pháp. Và rồi chúng ta thấy chúng ta là những người cha, là những người mẹ, có những người con. Nếu chúng ta có đầy đủ cái điều kiện cho nên giáo dục của trẻ cho nên cái vấn đề nó phải xa đà, nó phải hoang đạt, nó phải từ trong cái đầy đủ này mà sản xuất những cái đó khổ khăn. Ngoài ra cái chuyện cho điều kiện cho trẻ thì chúng ta có một cái nào đó để gì nó phải nuôi dưỡng cái tâm hồn của con chúng ta, nuôi dưỡng cái giá trị của con, nuôi dưỡng cái giá trị, nuôi dưỡng cái giá trị của mình, cái giá trị ý thức của cuộc sống này của chúng ta thì quá trình chúng ta sẽ đạt cũng sẽ tốt đẹp hơn. Còn còn ngược lại, nếu như chúng ta chỉ biết chúng ta làm vậy, chúng ta cấp tiền ở đây cho nó và chúng ta không biết được thì nên có chỉ dạy nó những cái gì thì đây là chúng ta hãy nhớ rằng là đây là những cái thách thức để chúng ta đưa con của chúng ta từ cái điều kiện tốt đẹp đến một cái điều kiện xấu. Tiếp theo quý vị, cái pháp thứ ba, cái pháp thứ hai trong cái phần hai này, đó là những người sinh ra từ cái sự dũng cảm, đó là kết quả tốt, đó thì họ biết rằng biết tu tập, biết gì sinh ra đó họ có thể biết tu tập và biết làm các công đức, biết làm những cái việc làm và các công đức làm những việc làm đó là những cái gì thì họ biết giữ giới, biết bố thí, biết nghe pháp, biết tu tập, biết chia sẻ, biết có tâm lòng thương người, có một sự hiểu và biết thức là được. Cái trạng thái này là trạng thái của cái tâm Bồ Tát, họ là những người Bồ Tát thật sự lớn. Chúng tôi gọi là cái Bồ Tát đó có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận hy sinh của mình, một cái phần thiện của chính mình về giá trị tiền bạc hay giá trị như một cái điều kiện, cái tiện nghi gì đó để giúp cho người, để chia sẻ cho người, cũng như họ đủ điều kiện thuận lợi cho cái tâm mình tốt. Chúng ta nhớ có những người không phải người giàu nào cũng sẽ giúp người giàu nào, họ cũng sẽ người có điều kiện tốt, họ cũng sẽ có những người cũng rất là vị tha, có những người cũng có thể hiểu biết, có thể chia sẻ, có thể giúp đỡ những người xung quanh đừng bị người đó nó kém hơn họ như là đau khổ, thì chúng ta có những cái điều kiện chúng ta giúp đỡ cho những người và cho những người nghèo khổ, hay chúng ta biết cũng nhiều, chúng ta biết tạo cái điều phước lành, chúng ta có đi chùa, chúng ta cống tạo, chúng ta làm những cái việc công đức phước báo, thì đây chính là chúng ta có một điều kiện tốt. Chúng sinh ra là chúng ta có một gia đình giàu có, trong gia đình đầy đủ có cái tiền nhân nhưng chúng ta lại để giúp đỡ cho những người khác, cho họ không hiểu biết có một cái đó là cái việc kỹ sư cho mình, hay là nhận định sự đau khổ của người khác không biết cái sự động, không biết ở lên cái bi tâm. Thì Karuna, thì cái người mà có Karuna để cái sự tâm tốt ở lên cái Karuna cái bi tâm với những người khác để giúp cái sức tuyệt vời. Chúng tôi muốn cái sức tuyệt vời đấy chính là những cái tấm lòng tốt đó không phải tự động mà do họ đã nhận định qua những cái là cái điều tốt đẹp hơn. Cứ được nói chi là những cái khi mà sinh ra rồi họ có cái đời sống nó hướng tâm đến cái sự tu tập. Cứ đi biết có nhiều hy sinh thời hiện đại luôn, gia đình có một con, gia đình có một con cái muốn đi tu, định đi tu cho đầy đủ tiền của nó. Nếu mà nói theo cuộc sống tình yêu của xã hội thì nhà ở mất tiền bây giờ có mất tiền của Sài Gòn là buồn lớn luôn. Họ là biết bỏ họ đi tu có gì đầy đủ tiền kiếm tôi có được xe hơi hay được cái điều kiện tiền tài và nhân sự đó để bỏ đi tu và những cái sự như vậy đã có những người tu sức ra từ là từ cái sự chuẩn đen ra đi từ sự chuẩn đen của nó đang nó đang tăng từ những sự chuẩn đen đó nó đang nó đang tăng cao và tự nhiên có những một sự gia cũng là cái gì nguyên nhân từ những cái sự chuẩn chắc tốt đẹp và họ làm tốt đẹp hơn. Cái điều kiện của người đó là tiếp tục biết được trân trọng cái điều kiện tốt của mình và quy ra sự tu chính chúng ta đang tu, chúng ta biết tu dầu gì chúng ta cũng lên những người khác. Nếu như tâm ở trong cái việc ở trong cái buổi sinh hoạt này những người nào giàu có về cái việc hai điều giàu có về cái việc tiền của mình đó là giàu có về cái ý thức về cái sự tu tập, giàu có về cái tài sản tâm linh, thì tôi thấy các quý lắm đấy, tôi biết nghe càng nghe pháp càng thực hiện các càng thành quả, thì số kiến của chúng ta càng thành thành lớn, và những người có một cái điều kiện của mình với cái giới thiệu của tổ chức tiền này, chúng ta cho ra thì lời càng phát sáng lớn, rồi trái vui đời xa vui, nếu người nào cũng biết làm thiện thì cả hai đời vui, vui khi mình làm thiện, vui khi mình làm thiện cho nên thiện vui vui hơn, đây chính là hạnh phúc của đời thiện chỗ này. Cho những con người sinh ra trong cái cái chính tánh tốt hay là cái sinh lợi chất và đưa ra chúng ta đến sự phát triển, đó chính là cái gì, là cái hạnh phúc của chúng ta được tốt đẹp. Và cái hạnh phúc cuối cùng, cái thứ sáu cuối cùng là sinh ra trong cái thí dụ sinh trực cảnh, và chúng ta tu tập, chúng ta giác ngộ được sự thật cao hơn nữa, thì chúng ta giác ngộ lên được cái pháp gọi là không đen không trắng. Pháp không đen không trắng này thì chính là nghĩa là thành tựu lý tưởng giải thoát, nghĩa là thành tựu lý tưởng thực đạo. Đây là điều chúng ta cần phải giác ngộ, bởi vì chúng ta còn tham muốn nghiệp ở tam giới này, cho nên chúng ta còn còn trở lại. Thì đối với các nhà thì không còn cái gì cả, chưa các nhà đã sinh ra từ kia, chúng ta thấy như là hoàng tử Nam Đà hay ngài A Nan, rồi nhiều vị hoàng hoàng tôn thất tử khác, sau là ngài Giác Sa, đó chính là cái gì, sinh ra trong một cái sân chủ trắng thiện mà lại gọi là chỉ đúng, lại là tu tập được cái trải nghiệm về cái cuộc sống này, khi đang rơi vào cái dung độ tiền thân, biết khép từ, biết bỏ ra đi, biết khép từ, biết bỏ ra đi, thì phải nói rằng là nó sẽ được tốt đẹp, và chúng ta không thể dễ dàng, không thể dễ dàng, là chúng ta có thể tự động bỏ được một chút. Hôm nay chúng tôi đi tới cái cảnh này, chúng tôi nhận được cái này rất là hay, và những tôi đã có được cái rất là đặc biệt và là người chúng tôi chúng tôi nhớ một cái gần hai cái sảnh, thì chúng tôi nói với gần đây cái tiếng người thay đổi với cái hành động của cái tự khi được ta bước vào cái bằng nhận vợ mình con mình ở đây, và cái hình thứ hai nữa những cô gái đẹp trước khi rời một thành thạo mang vô lời xuống và những cô gái để quấy rối, để quấy rối nhà, để mua cái bài tương tự sức sự, thì chúng ta nói với cái người thợ điện ai cũng đi tới chúng ta đây làm thế thôi, bỏ vợ bỏ con là một chuyện, bỏ luôn tất cả những cái gì cái người đẹp thì cho một cái tất cả cuộc đời này, cái lần thứ ba nữa, tức là cái hạnh phúc được một thành mới đứng lại, biết sao là bạn bè, biết sao là những người đẹp, biết sao là những đàn trai, biết sao là những người đẹp thì mới đứng lại, mà để tâm hồn, để ý chí, tâm trí, tình tình không là đang là những món đi tìm được thật cao. Chúng ta thấy đây là những cái người tu sinh chứng cánh trắng tạo ra cái pháp không đen không trắng, bởi vì nếu mà chúng ta tạo ra cái pháp trắng thì độ cho cái sinh mệnh mỗi đời một giới sắc giới và một sắc giới cuối cùng cũng xuống trở lại, cuối cùng cũng đáo lại là những kiếp người là đại đức nữa, và đáo trong những tháng này là kiếp người nghĩa là chúng ta tự sinh tử là sau đi được như vậy, là một người đệ tử mà hiểu biết được như vậy thì cái thứ gì chúng ta nhớ, chúng ta phải bỏ những cái gì, bỏ những cái mà chúng ta để chúng ta tâm cầu một cái hòa bình lớn, để bỏ cái những cái thứ buồn đau để tâm cầu những thứ quá vô lượng, cái gì cũng hết, nếu chúng ta chưa có đủ liệu chúng ta thì chúng ta làm những cái việc gì để có cái thứ cái buồn đau trong tương lai, và từ những cái buồn đau đó chúng ta biết kiếm từng cái thứ từ mà chúng ta không có cái buồn đau. Thì đây chính là cái giá trị của mình rất là lớn, không Chúng ta không được tự tin, giai đoạn đầu phân bón thì chúng ta thấy chúng ta giảm phân bón, không có đâu ra đâu cả. Cái gì là cái loại đen, cái loại đen đang lên xanh vàng đỏ trắng rất trắng. Khi đó con người thì đó không phải là Đức Phật chúng ta đã thuyết như vậy, đã định nghĩa như vậy, đã nói như vậy, thì cũng thực sự con người cái lý đó có được tất cả mọi người đồng ý chấp nhận không? Thì đầu tiên trả lời là cho tôi không. Có những người họ phản kháng với cái lực lượng đó, chắc biết đó tôi chỉ giảm không có tư duy đã phát triển với Đức Phật như thế. Sau đó Phật mới được dạy với Đức Phật ta hãy nghe đi thì chúng ta sẽ biết được các phân loại. Thank you. tức là có người đã là xấu số và lại còn nữa, có người bất hạnh mà nhưng mà không biết làm gì để tăng được cái an lạc, và có người đời sống bất hạnh thì nhưng mà có một an lành để xuất gia tu hành và tiếp tục đạo quả giải thoát tính chất của linh hồn. Như vậy đó là cái lời đen. Còn cái lời trắng á, cái lời trắng ở đây là chỉ cho chúng sanh, người mà họ sống một chút ở đất nước, cho nên hiện tại được tranh và gia đình suy nghĩ cầu sang giờ có công chúa được trai em được gái như vân. Nhưng mà cái hải chúng sanh hữu hạnh này họ cũng có ba loại, tức là có những chúng sanh mặc dù có lợi nhận nhưng mà họ ác tâm tình hạt thế, đó là một chúng sanh mặc dù họ giàu có sang trọng đời này nhưng mà họ chỉ là chuyện ác và ác giác thôi, nên là họ chết thì không được những chuyện như vậy. Còn có những chúng sanh chúng được có lợi đắc sinh ra trong gia đình giàu sang, có tiền của, có nhiều quyền, nhưng mà người đó biết làm các cái chuyện người thân người tổ tiên cho đất và tâm người của trời, nên là người an vui tiếp tục như vậy. Người của là cái lỗi trắng ác tâm cái mặt trắng, dù có những người mà sinh ở trong gia đình giàu có thì chúa bà bố hoặc là gia cảnh các cái chuyện cao sang, nhưng mà rồi họ xuất từ bỏ đời sống tiếp tục với những chúng ta và các cấp phát giác ngộ những đặc biệt và biết bàn không đem một cảnh ngay cho người đặc. Thì như vậy ba cái lời sau đó là tiếp tục này đề cập đến những cái lời tốt của lời phật trắng. Thì như vậy cái cách trình bày của đức phật ở đây đó, chúng ta thấy rằng ngài dạy như thế là ngài phân loại chúng sanh ra có nghi như thế ở trong cuộc đời này, chứ không phải giống như là ngoại đạo sư muốn ra những thông báo đưa ra các cái loại đối với dân dịp, nhưng mà nào là xanh vàng đỏ trắng trắng hơn, thì cuối cùng thì phải bị muốn đứng cái gì đến đâu cũng chúng ta biết không có lòng, không có hiểu được và không biết giải tu mà được. Thì như vậy cái sự khác biệt giữa cách thế giới của Đức Phật và cách thế giới giáo lý của các ngài đạo sư là ở ba điểm. Cái điểm thứ nhất là các ngài đạo sư còn là kẻ phật tu, còn là những người thiền đạo, họ lập nên một cái thể phái, một cái đơn phái để được tôn vinh, để họ được nhận được cái sự tin tưởng, sự cúng dường của chúng. Cho nên ngoại đạo sư họ không phải là tối thiểu vị trí để dắt dẫn chúng sanh đi đến từ bồ đề đến bồ đề. Trong khi đó thì đức phật ngài là vị đại đoạn trừ các lựa chọn truyền đạo, là một vị A La Hán trên bản giác. Ngài nỗ lực cho cái pháp, ngài đã giác ngộ, ngài thuyết pháp của vị danh của vị lợi, cho nên cái điểm đến các ngài giữa vị phật và vị đồng tiên khi mà tiên biết được giáo lý. Cái điểm thứ hai là khác nhau giữa các ngoại đạo sư khi mà họ nối được vấn đề này với vấn đề khác. Một là họ dựa theo cái truyền thống cổ xưa trong kinh điển giáo phái của họ nối như thế nào thì họ nối được như đó, do họ không có hiểu, họ không có thực tiễn trong cái trải nghiệm, cứ nghe theo cái truyền thống giống như cái chuyện chủ người luôn luôn nằm gọi là ở trong cái nhau đi người trước luôn sau luôn cái truyền thống của tổ tiên của họ cũng là những người luôn truyền dạy lại nghĩa là gì, chứ không cần phải biết gì hết. Thành thử ra khi mà truyền thuyết giáo lý thì Đức Phật là thuyết pháp cho tự ngài giác ngộ bằng cái trí tuệ, chứ không phải cho nghe cho tên ai nghe lời đồn đại nghèo, mà thuyết bằng cái tình thực tiễn của ngài, bằng cái giác ngộ của ngài tự nhiên đắc lại đạo sư truyền thuyết. Chỉ dựa vào cái niềm tin của bản thân mà không có hiểu biết được cái gì, thì thật là thường. Ví dụ giống như một chủ người người chủ ôm nhau đi gì đó, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, cái sự khác biệt giữa Đức Phật và ngoại đạo sư tu cách trình bày giáo lý, thì Đức Phật là giáo lý trực tiếp, cho nên khi ngài trình bày pháp toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, có văn có nghĩa rõ ràng. Tác giải cho năng tác thành và đi cùng văn nghĩa của mình. Cho nên khi mà ngài thuyết pháp và trình bày, nếu có phân ra hai hạng thì hai hạng rõ ràng, phân ra ba hạng, bốn hạng, năm hạng, sáu hạng, bảy hạng thì đó có mặt một cái lỗi lỗi. Và ngài thuyết chúng ta đọc đến đâu chúng ta hiểu cái đó, và khi hiểu xong thì bắt đầu cái câu chuyện từ một bản năng của chết của chúng ta để được chúng ta một con đường, bắt đầu chúng ta con đường chúng ta đi biết được trí tuệ bằng một cái phương pháp rất siêu phẩm có tu tập. Và trong khi các ngài đạo sư thì khác, khi họ thiết họ chỉ là thuộc lòng cái văn tự mà họ nói nó viên viên nó ba qua, nhưng mà hoàn toàn họ không cách làm, họ nói vô thuận câu đầu, vô thuận câu giữa, vô thuận câu cuối, và không có đưa đến tính lực và chỉ cho người nghe không nắm bắt được nội dung của chúng. Cho nên cái điểm khác nhau ở chỗ đó. Vì vậy cho nên ở đây ấy, khi câu hỏi được đặt ra rằng có gì khác biệt giữa Đức Phật và các ngoại đức trước khi cũng biết nhà thì giáo lý, thì chúng ta nói ba điều. Một trên phương diện đoạn trừ thì nào ngoại đạo sư không tính như không phải như Đức Phật, ngoại đạo sư của nào khi giảng pháp của đoạn trừ thì nào bởi vì ngài đã ở trong chỗ này. Thứ hai nữa là trên phương diện phân tích tự nhiên phân tích và cái tăng của vị thập phương, đức thế tôn tự ngài đã giác ngộ và đã hiểu như vậy là con đường đi của ngài đạo cũng không như thế mà chúng ta chỉ cần. Và cái điểm thứ ba là đức phật trên phương diện và phân nghĩa tục tính trong tổ chức thuyết giảng, còn đối với ngoại đạo thì không có phân nghĩa tục tính. Do đó cho nên nói vấn đề trước luôn cũng như một người ta cũng có ba điểm đó. Đây là câu trả trong cái câu thảo luận số 3 thì mình dùng tâm đi cái hạnh phúc binh đó, thì quý vị thấy nếu mình nói rằng chúng sanh của đức cao xa nhưng mà lại không làm thiện do những nhân gì và ở những cái xứ không thích đáng hoặc là không thân cận được những nhân và không nghe diệu pháp, đó là những cái nguyên nhân. Tại thường thường chúng ta biết rằng ở trên thế gian này thì rất là nhiều những người cao sang, hoặc là những người có đức phước, họ có tiền tỷ, hoặc là họ có được một ngà châu báu, biệt thự, dinh thự, nhà lầu, xe hơi, rồi những cái phòng mỏ hoặc là những cái tài sản nhiều, tài sản rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy đâu phải là những người này họ làm biết làm thiện đâu. Có nhiều khi họ là thiện mà theo cái kiểu như từ thiện xã hội này cái nọ thì cũng chỉ là một phần thôi. Mình nhìn chung vào những cái người, cái số người mà gọi là những ông trùm mafia hay là những cái người mà họ mà không có tết đẹp đó, thì chúng ta thấy hoặc là họ làm thiện mà theo kiểu là làm thiện theo kiểu bên ngoài chứ không phải là làm thiện theo kiểu Phật giáo. Làm thiện theo kiểu Phật giáo là họ sống thiện rồi họ làm những hành động thiện. Còn những cái người mà họ không có sống thiện, họ chỉ làm hành động thiện như là những cái hành động bố thí này kia nọ, chỉ là cái hành động nó là việc thật sự nó không sống thiện. Bởi vì thấy sống thân thiện hạnh là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu thiện hạnh là không nói ác, nói tâm thật, nói tiêu diệt, nhận ý vô ích, ý thiện hạnh là không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Nếu mình nói những cái thiện như vậy đó thì những chúng sanh nào mà có chút đức cao sang nhưng mà cũng làm thiện đó, thì thường thường mình thấy rất là nhiều trên xã hội này. Nhưng mà nhìn chung vào những người này họ không có ở những xứ có những bậc a hán hay là những người tu hành, điều thứ nhất là như vậy, nói chung là như vậy. Điều thứ hai là dù cho có nhưng mà không có đến gần, rồi nhiều khi họ đến gần nhưng mà không có nghe diệu pháp, thì họ không có, hoặc là họ nghe diệu pháp nhưng mà không lập trường, không có cái lập trường. Ví dụ như họ nghe diệu pháp rồi nhưng mà họ vẫn tự không cái lập trường, không có lối sống tốt đẹp, họ phải biết rằng mình sanh ra làm người cao sang có phước đức như vậy thì mình phải có một lập trường để mình sống cái nguyên tắc, không có sống sơ bộ sống bộ. Thì như vậy những người như vậy thì họ mới có thể là những người mà đắc thiện cái gì hết. Chúng ta thấy một chút vào cái đời người bây giờ, chúng ta thấy có rất là nhiều người họ có cái đại sản gia biết những người tu hành nhưng mà ngược lại họ không bao giờ tốt cái gì. Chúng ta thấy những cái sứ vui đúng những sứ chán những người họ đến gần chúng ta là họ để được họ nghe diệu pháp, họ đến chư tăng để học cúng dường bố thí, đến chư tăng để họ lập trường chân nhân. Còn ngược lại thì chúng ta thấy cũng có nhiều người họ tập được chư tăng nhưng mà họ không có, đảnh lễ hoặc là không có đến gần, không có hoặc là đến gần nhưng mà không có đảnh lễ để hạ mình, hoặc là không có đảnh lễ hoặc là họ không ngồi gần để lắng tai nghe, hoặc là nghe nhưng mà họ không có chú tâm để hành trì. Thì những cái điều đó là cái điều mà họ có những nguyên nhân như vậy mà không có tiếp được. Còn chúng ta thấy được Phật ngày nói rằng cái người có lòng tin đó, ví dụ những người mà họ sanh ra có lòng tin đó, họ thường đến những sa môn là thường kiếm những sa môn thì thường nghe diệu pháp hoặc là thường đảnh lễ tùy tâm của mình cũng dường, đó là những người có lòng tin. Thì chúng ta thấy những chúng sanh mà họ ra đời mà họ có nhiều cái phước báo, họ có được nhiều cái điều này điều kia hạnh lợi đó, họ có cái quyền thế lực, nhưng mà thật sự ra nhiều khi họ không có biết làm thiện thì rất là nhiều quý vị. Đó là do những cái điều kiện mà chúng tôi nói là họ không có suy nghĩ được những hạnh phúc của mình có do đâu. Họ cũng không tin là những hạnh phúc do tự mình làm. Họ tin rằng Phật tượng đế thần linh của ông bà cha mẹ của quyền đức nổi của họ hộ độ cho họ thôi, chứ họ không có tin. Có nghĩa là điều kiện đó, cái tài sản đó được là có do cái điều kiện từ quá khứ. Bây giờ họ biết được cái điều kiện đó thì họ sẽ làm tiếp cái điều kiện một cách tốt đẹp, nhưng người là không biết. Nên trong cái bài kinh xuất phát ở đi giá, quý vị thấy để là cái bài kinh phân nghiệp phân biệt đó, thì cái thanh niên xuất phát ở đi giá có nói đó, những người sanh ra đời mà có được trí tuệ đó thì Đức Phật nói làm do những người đã thân cận những người sanh môn, họ những gì nên làm, những gì không nên làm, điều gì làm có được hạnh phúc cao thượng, điều gì làm không có hạnh phúc, thì những người họ hỏi như vậy đó, hoặc là họ biết hỏi như thế nào là cái người sao được sống lâu, sao bị chết kiểu, sao là có quy quyền, sao không có quy quyền được. Thì khi họ hỏi như vậy thì chư tăng mới giảng cho họ nghe, và họ mới có một cái lập trường, họ suy xét, họ có lập trường, là họ lấy cái đó làm cái nền tảng của bài
điều mà nó sẽ là tiến bộ cho cái người đó. Nhưng ngược lại, những cái người đó nếu không có làm cái nền tảng như vậy thì họ không có giờ tiến bộ được. Như vậy chúng ta thấy nhìn vào những nguyên nhân ấy, là do họ cao ngạo, mình nói chung vô là cái nghĩa là do có thể là nhiều vợ thanh họ giàu có của cải, họ cao ngạo, họ nhìn đời bằng cửa thủ mắt, họ coi như những người thuộc hàng bình thường. Thì có những người họ như vậy rất nhiều gì thành ra cái những người như vậy đó thì họ rất khó để mà họ làm cái thiền được. Còn những cái chúng sanh mà có phước đức mà nó có cái duyên để mà tu tập nữa thì ngược lại những người này rất là đặc biệt, họ dù là giàu sang nhưng mà họ cũng chơi tham ái, họ cũng tìm tham dẫn những cái người không có gì trong xã hội. Cái thường thường gì thấy xưa giờ nay những người thánh vị, người tu là những người không có gì trong xã hội, có những địa vị uy quyền, là những người đi xin ăn gì đó, họ có những người tu được thích rất là bình thường. Nhưng ngược lại những người tu là những người từ bỏ rất là nhiều để họ tu tập. Nên khi mà họ tu tập họ hướng đến cái gì mà cao thượng thì những người đời họ không biết được. Thành ra những người đời họ muốn biết được thì họ phải gần gũi với những người mà tu tập. Khi bây giờ họ gần gũi phải nghe được, khi nghe được họ mới suy tư, họ mới thực hành. Khi thực hành thì đem cho họ đến cái thiền tốt đẹp, đem cho họ đến cái đời sống cao thượng. Ngược lại không thì không bao giờ có kết quả. Như vậy thì về nhìn vào những người có phước đức, chúng ta thấy rất là nhiều cũng như là câu chuyện hai vợ chồng có 800 triệu đồng tiền vàng, người chồng có 800 triệu đồng tiền vàng như vợ, nhưng mà cuối cùng do gần gũi những người vô thực vô thi, những người mà chè chén, nên cuối cùng là xài hết cái số tài sản mà hai cái người này cũng có duyên đến đạo quả nữa. Nên Đức Phật nói rằng nếu hai vợ chồng đó mà với cái tài sản này mà làm phước mà nghe pháp gần gũi cúng dường bố thí tu hành, thì người chồng đạo quả a la hán, người vợ đạo quả a la hán sẽ giảm nhất thành số thi này. Nhưng mà nếu mà cái người tài sản nó còn một phần đó, thì người chồng là đạo quả tứ đà hàm, người vợ là đạo quả tứ đà hàm a na hàm, thì vào cái nhị thành số thi đến tu đồ tứ đà hàm, tứ đồ quên vào đến tam thành số thi. Nếu mà ta thì tiêu cho tài sản đó, nhưng mà cuối cùng cái tài sản nhân loại thì cũng xa hết, và cuối cùng cũng không có tu tập được, với cái sự tu tập cũng không tu tập được, nên cuối cùng sẽ bị chết rồi rơi vào khổ. Thì chúng ta thấy rằng do cái người sanh ra có tài sản nhiều như vậy, nhưng mà nếu gần gũi một cái người thiện đó, biết cảnh tài, biết bố thí cúng dường thì nó tạo cho mình được một cái phước lành to lớn và dễ dàng giúp đức, giúp ích cho mình tu hành. Nhưng ngược lại hai cái người này lại ăn chơi, có gần gũi những người cậu nhạc, nên cuối cùng làm cho người đó hư hỏng cái tổng cảnh của người đó. Chúng ta thấy ở đời cũng có nhiều người họ hư hỏng nhưng mà sửa đổi được, có nhiều người hư hỏng mà không sửa đổi được. Chúng tôi đã từng thấy có những người họ từ giàu có họ ăn chơi với họ tàn tạ, họ nói là cùi không sợ lỡ luôn, thì cái người đó thì nó thật sự là họ không còn cái gì để nói nữa. Chứ còn không phải như là họ ăn tài rồi đến mức độ nào đó họ thấy được cái sự suy sụp đó của họ và trở lại họ giúp được. Chúng tôi thấy có nhiều người họ gia đình sanh năm có của cải tài sản giàu sang, nhưng mà cuối cùng khi mà họ hư hỏng rồi họ buông bỏ luôn, họ buông bỏ luôn cả không còn phấn đấu, không còn nỗ lực. Những cái người đó mới đáng sợ. Chúng ta thấy những cái chuyện này rất là nhiều là do những cái hư hỏng nó đã làm cho họ nó muốn tâm tâm rồi, họ không thể nào chuyển hóa được. Cái chuyện là do những cái ác nghiệp, những cái ác nhân, những cái ác hành mà họ đã tạo ngay trong đời sống hiện tại này để ngăn chặn họ, họ không có hướng thiện được mình có. Ví dụ chúng ta thấy như điển hình đề ca này, tuy là tu đắc được bát thiền một thân rồi, nhưng mà cuối cùng kia là cái thật giải pháo và chia rẽ tăng rồi sinh ra những cái điều mà thấy không cho làm gì hết, lăng đá để đè Đức Phật. Thì chúng ta thấy thì cuối cùng đề ca thì không có hướng thiện, không có rơi vào khổ cảnh. Thì chúng ta thấy có nhiều người họ có những cái đức hạnh như vậy, nhưng mà nhìn chung vào là những ác nghiệp, những cái ác hạnh gì mà những ác gì vậy, do những cái điều đó mà có thể là những cái nhân mà khiến cho mình không có hướng thượng được, không có làm thiền được. Thì đó là những cái nguyên nhân xin trả lời cho cái câu hỏi của Đức Bình hỏi. Chúng tôi xin cảm nhận như là Đức Bình.
Thôi thôi. mới có lợi nhuận, nếu như mà trong cái thời gian của tôi làm việc, thì người ta đã có tài sản rất nhiều, nhưng mà khi mà không có được bình thường
đó, bây giờ là nó sao vậy?
Thank you. Mới làm gì? Biết là chúng ta tạo phước, tạo phước bằng cái đức tin. Chứ không phải là tạo phước mình thấy ai làm mình làm theo. Như vậy thì đức tin sẽ sao? Cái điều quan trọng nó là cái yếu tố để giúp cho chúng ta duy trì được nó thiện căn về sau này. Thứ hai nữa là chúng ta làm phước bằng cái trí tuệ, biết suy tư, biết khéo tác ý. Chẳng hạn như ở trong chút giải giữa các thằng thí chủ, khi mà ngày mai cũng đi làm phước thì ngày hôm nay đó, đêm nay phải dám cố gắng nỗ lực khéo tác ý. Hành thi bất cứ điều mục là quán vô thường, quán sự khổ hay là quán thân tịch tịnh, để cho cái tâm dứt bỏ tạo hại thật mạnh mẽ. Thì như vậy khi mà chúng ta lập xuống là chúng ta phải khéo tác ý. Ví dụ như bố thí, chúng ta phải khéo tác ý. Một là chúng ta có tác ý rằng đức Phật bố thí này khi Đức Phật còn ở là vị Bồ Tát, ngài cũng tự hành cho các bố thí, ta cũng sẽ là một vị Bồ Tát hành cho các bố thí vì một thực giải thoát. Chúng ta đặt ý suy nghĩ như vậy để rồi chúng ta bố thí. Hoặc là chúng ta suy nghĩ rằng chúng sinh ở đời này thể mà làm thiện thì được vui, tạo thiện nghiệp thì sẽ có quả được an lạc. Chúng ta tác ý suy nghĩ đến cái lý nghiệp báo nhân quả, chúng ta làm thiện. Hoặc là chúng ta có cái sự tác ý suy tư rằng tài sản vật chất vốn là phù du, là giả tạm, sau khi chúng sanh chết đi sanh vào cảnh giới khác, chỉ có phước báo là chỗ nương tựa mà thôi, chứ tài sản mà để dành đã không có đem theo được trong thế giới bên kia. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta làm phước, đó là lực phước học tiếp. Có nhiều cách để chúng ta suy tư như lý đáp ý trong khi chúng ta làm phước học tiếp. Và cái điều thứ ba mà quý vị cần phải nhớ là hãy khi chúng ta làm một thiện pháp nào, người Phật tử chúng ta đều có cái tâm nguyện giải thoát. Khi chúng ta đừng có cái dính mắc bị ràng buộc trong cái quả nghiệp thực ở của người hay của trời nhiều quá, chúng ta luôn luôn hành làm phước trước tiên là chúng ta phải khởi lên tâm nhàn chán và sự khổ luân hồi, rồi chúng ta mới nguyện rằng niết bàn. Thì đang quy nhân niết bàn á, phải chỉ vô một túc nghĩ cho nhờ cái túc này hãy làm duyên đến niết bàn. Làm phước gì quý vị cũng nguyện như thế thì đời này đời sau mà thường tận ý duyên sanh ra là tự nhiên. Khi mà chưa chứng đắc với bạn thì lúc nào sanh ra ở đâu cũng nhớ cái cách tập phước, dầu cho có tiền đi nữa giàu có cũng không quên được tới cái thiện pháp mà đưa đến bạn. Cho nên một là quý vị có niềm tin vững chắc được của quý vị, hai là quý vị có trí tuệ khéo suy tư được của quý vị, thứ ba nữa là quý vị có một nguyện vọng giải thoát đối với công ty, đối với giới, đối với công ty. Thì như vậy nó sẽ ba cái điều đó là cái phương pháp để chúng ta tạo phước mà nó giúp cho đời sau cái khuynh hướng thích thú, nó thích tu tập thiện pháp nó sẽ luôn luôn ẩn nhầm. Chứ chúng ta đừng có làm phước theo cái kiểu người ta khen mình, khen đáo để mình giàu có, rồi người giàu có như vậy thì nên làm việc từ thiện để tích đức cho con cháu, hay là sẽ được cái bằng khen vân vân. Tôi nghe nói như vậy tôi lật đật cái ký sổ ký sách để mà bỏ ra hàng trăm triệu hàng tỷ để làm việc từ thiện, nhưng mà làm xong rồi cái tâm tư của họ không có quyết, không có niềm tin vào giới trí, mà cũng không có chuyện suy tư tại sao mình phải bố thí. Thì đối với người này họ bỏ ra lúc tác ý mà bỏ tiền ra đó, lúc đó là nó tác thành những chuyện để đời sau có tài sản lớn. Nhưng mà có tài sản lớn rồi thì họ không có khuynh hướng thiện pháp nữa, là bởi vì trước đây trong đời quá khứ họ không có khuynh hướng về thiện pháp, thì làm sao đời này có khuynh hướng về thiện pháp? Cho nên ở đây đó, các Phật tử chúng ta hãy ghi nhớ học hỏi từ trường này. Chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Đạo hữu Phật tử Vinh Hải Phương và yêu cầu chúng tôi lặp lại cái lời nguyện. Rất tiếc là cái máy của chúng tôi đánh trúng cái nhảy sinh tục hết cho nên chậm quá. Bây giờ quý vị nào Phật tử nào nhớ quý vị đó, hay là Đức Phật Tích là đánh trúng cho mình cầu bà Ly này đi chăng? Quy nhân hai chữ trời nha, đi chăng quy nhân và quý vị không phục quốc lên trên nha. Bạn thì đang vô nhân không nguyện cái câu đó cũng được, thì đang có tên vô nhân hạ sở quách hay gia và ăn vô túc cũng được, nhưng mà bây giờ có câu khác nguyện cái câu trên đó là do cái phước báo mà tôi đã làm đây hãy đưa đến sự đoạn lộ cũng nguyện vậy đó, nhưng mà ở đây nó khác mà cái câu này khác, cái câu này chúng ta nghĩ là đi đăng vui nhân ít bà nát cá ít bà nát cá ít bà nát cá nát cá hai chữ ít bà nát cá rồi phải chạy vô vô túc ồ đúng rồi xin lỗi, nhưng mà chúng ta nhớ bỏ dấu nè, cái vui nhân có hai dấu nhẹ ở trên và chữ nít ba, chữ ba có dấu dấu trường năm dấu quyền ở trên và chữ đăng vui nhắn nít ba nó sẽ có từ vô vô tố rồi tất cả chúng ta học cái câu đó để chúng ta nghĩ nguyện cái câu chữ đăng có tâm mê vui nhắn à sẽ bằng thời gian qua hai mươi vô tố cũng được, cái câu đó cũng được, cái câu đó thì chúng ta thường tụng trong kinh điển, nhưng mà cái câu này đó nằm ở trong chú giải có câu này. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã là 10 giờ một phút rồi, câu trả lời của chúng tôi cũng đã kết thúc cho cái buổi học hôm nay. Cái này chúng ta cũng sẽ được nghe bài giảng của Ni Sư Vi Pháp. Và bây giờ thì chúng ta rất là vui học. Xin mời Phật tử MC tình nguyện số của Phật Thích Nam Mô Phật Thái Giảng. Thank you.